niệm Phật đó thì cái tâm nó phải để vô cái tiếng, để mà đúng mức của nó đó thì mới dẹp được cái tạp niệm ra ngoài. Nếu như mà mình chú ý không có đúng mức, mình nghe không có tới cái mức của nó đó, thì một mặt nghe, một mặt niệm, một mặt thì suy nghĩ, rồi nó không thể nào nó đẩy cái vọng tâm ra ngoài được. Tại vì cái tâm mình nó mê sâu quá, rồi là mê muội đó, dù có niệm Phật nó cũng không có đẩy được cái vọng tâm ra. Tại vì cái sức niệm, cái sức nhiếp nó chưa có đúng cái mức của nó. Và cái tâm thành, cái lòng chân thành để cái tâm vô cái tiếng nó chưa có đủ cái sức để mà giữ cái chánh niệm. Mình tập mình tu có thể vài ba bữa, vài ba tuần mình được một chút, khi nhập được chánh niệm phải không, thì khi đó mình vui lắm. Nhưng mà mình muốn nhập nữa thì nhập không nổi, cái đó là sơ tâm, nghĩa là chưa có thể nào mà đẩy nó ra được. Nhưng mà mình có niềm tin, mình tu lâu thì có một lúc mình sẽ đẩy nó ra. Có nghĩa là cái mức nhiếp tâm nó tới cái mức đó thì tự nhiên cái loạn tâm nó không còn. Thì cái đó là cơ bản hạ thủ mà mình phải làm được. Thì khi mình được cái đó mình mới tính được những cái chuyện sau này, các ngài dạy mình làm cái gì thì mình mới tính. Chứ nếu mà cái cơ bản nhất mình làm không được thì các ngài kêu mình làm cái gì mình cũng không làm được hết đó. Kêu mình giảng sinh làm không nổi, kêu mình giữ tâm thanh tịnh làm không được, kêu mình đừng có tham sân si mình làm được. Tại vì cái cơ bản ở trong pháp môn mình nó không có nắm được. Cho nên nó là những cái bước sau này đó là dù cho giảng mình nghe vậy thôi, thế chừng mình niệm Phật là an tâm. Cho nên là mình phải học, phải kiên nhẫn, rồi phải rất là thành tâm để trong đó nhiều năm tháng. Phải nói là nhiều năm tháng, nếu mà người nghiệp nặng phải để rất là lâu để tâm trong cái phương pháp dụng. Dụng sao mà niệm cái tiếng Phật lên nó vô trong tim mình, cái tiếng nó vô trong tim. Thì khi mà cái tiếng nó vô rồi nó hòa với cái sự nghe đó, thì ở trong đó không có một cái vọng tâm gì có thể tồn tại được. Thì mới gọi là dụng công tu theo các ngài. Còn nếu chúng ta cứ một mặt niệm, một mặt suy nghĩ, thì các ngài dạy đó, sự thật là mình không có, mình nghe mình hiểu nhưng mà mình không có làm được. Như Ngài Ấn Quang nói đó là tham sân si đừng bao giờ khởi dậy, đừng có bao giờ khởi ba cái tâm đó. Cái niệm Phật cho nó lấp bích ba cái đó, nó không có cơ hội để tới. Mà khi mà nó tới, nó móng lên á, mình vừa thấy được cái sân hay là cái tham đó đầu nó khởi dậy đó, thì hãy niệm Phật, để dùng cái phương pháp mà mình học đó, cái cách nghe và cách nhiếp tâm của mình đó, đẩy nó ra, đẩy cho nó không còn dấu tích nữa đó, thì mới yên. Thì bắt đầu mình tu gì nữa, bắt đầu mình niệm Phật, chứ mình không niệm nó sẽ tới, cái tham sân si sẽ tới. Phải niệm nữa, niệm tới chừng nào mà mình thấy nó móng cái gì lên là mình dùng cái phương pháp của mình. Mình phải có một cái phương pháp sẵn rồi thì mới có thể áp dụng mấy cái thứ này. Đó là Ngài Ấn Quang nói giống như giữ cấm thành vậy đó, hãy giặt vô là phải biết, mà chưa có giặt cũng phải biết. Hiện thời là quốc thái dân an giống vậy đó, bình yên, chưa có tâm, chưa có bị một cái gì làm xáo trộn ở trong đó, mà cái tiếng Phật giữ thiệt là chắc, cái tấm lòng chân thành, cái sự cầu vãng sinh, cái tiếng Phật hiện thời nó đang từ khâu vậy. Mà tới chừng mà vọng tưởng xen vô đó thì liền biết mình phải đẩy cái này ra, dùng cái phương pháp của mình. Thì còn thí dụ như là cái giận hay là cái tham, nhiều khi nó cũng đúng lý lắm, nó cũng rất là đúng, nhưng mà hãy giận tham là đối với sự vãng sinh là sai, đối với thế gian có nghĩa nhiều khi nó đúng. Cái chuyện không giận không được giống vậy, nhưng mà đối với sự tu hành của mình, hãy khởi ba cái tâm đó là sai. Cho nên dùng phương pháp đẩy sạch nó, có nghĩa là mình không có chấp nhận cái tâm đó, thì lòng của mình trống trơn à, không có gì để mà suy nghĩ, để mà nói cái gì, chỉ có một tiếng Phật, và cái cõi lòng của mình toàn là danh hiệu Phật và cái sự chân thành, không còn gì hết. Thì đương nhiên là hình sắc, tâm tư, lời ăn tiếng nói, bao nhiêu thứ đều là từ từ sẽ tương ứng với các ngài, sẽ giống. Ngài nói là đừng có học nhiều, học nhiều sẽ loạn tâm. Nói đơn giản, đừng có ham biết nhiều sẽ không thanh tịnh, phải tu nhiều. Như mình nói đó, mình phải có cơ bản bên trong, mình nắm được phương pháp tu, mình có một cái lòng tin rất chắc về cái công phu của mình. Khi mà mình gặp cái vọng tưởng, gặp phiền não, mình có cái năng lực để mà mình đẩy nó ra, thì cái đó mới là của mình, cái đó mới là cần. Chứ không phải mình học biết được rồi mình gọi là mình thuyết pháp được, hoặc là mình biết phương pháp, nhưng mà ở bên nội tâm đó mình dụng chưa có tới, mình chưa có cái giống, chưa có nắm được cái một cái gì đó vững chắc để mà gặp phiền não, gặp những cái trở ngại mình không có dụng công được. Đó là cho nên ngày tháng đều để tâm ở trong tiếng Phật để mà hạ thủ. Có thể mới thì khó, cái nghe cũng phải là dễ dàng, tại tâm mê nghe không có ra tiếng Phật đâu. Rồi cái tín nguyện cũng không phải là dễ dàng. Theo chân hiếu đó là đọc sách Ngài Ấn Quang nhiều, đọc sách Chư Tổ nhiều, lễ Phật, gần gũi với Phật pháp nhiều, thì lâu ngày nó sanh tính tâm, nó sanh cái nguyện tha thiết. Cũng như mình gần cái người cầu vãng sinh mà gần lâu rồi tự nhiên lòng mình tha thiết rồi. Còn nếu mình gần ở thế gian nhiều quá thì mình sẽ tin ở trong cái thế gian này, mình tin người ở đây vậy vậy mình theo họ, mà đối với cõi Phật mình nó không còn để lòng nhiều. Cho nên là nghe nhiều, nhưng mà nghe của Bồ Tát nhiều tốt, nghe Bồ Tát để sanh tín tâm. Học Tịnh Tông thì nghe chuyên môn về Tịnh Tông để cái lòng thành nó tăng trưởng, cái nguyện nó tăng trưởng, rồi cái tiếng Phật nó nhập vô tâm, hạ thủ được thì sẽ vui, sẽ an lạc với cái cõi đời này. Ngài Ấn Quang nói đó là người ở trong mạt pháp không có cái khả năng để mà tu như các tổ, đoạn hết những cái hoặc để mà chứng cái chân tâm. Cho nên đó là Đức Phật Bổn Sư đó mới giới thiệu Đức Phật Di Đà là ông không có ra khỏi sanh tử thì ông cầu qua chỗ tốt hơn chút. Vậy thôi à. Ở chỗ này ông tu không được, ông cầu qua cái bên kia thì ông sẽ thoát. Đó là pháp môn tịnh độ đó. Nó đi đường tắt là vậy. Ông ở đây ông không có thể nào mà ông ra khỏi sanh tử đâu. Ông hãy dùng cái tâm chân thành vật để hợp với cái nguyện của Phật, ông sanh qua cái làng cái bên giống vậy đó. Tại vì thế giới này coi về chỉ nhỏ bé đối với các ngài. Ở đây với Tây Phương giống như cái bên vậy. Ở quả đất này không được, ông cầu qua bên kia. Thì cái sự cầu đó nó dễ hơn cái liễu sanh thoát tử. Không biết nhiều lần mà nói nữa. Thấy không? Nó dễ hơn, tại vì có cái nguyện của cái Phật bên cõi kia và cái lòng thành mình muốn cầu. Khi về bên kia đó thì ông tu. Cho nên cái sự cầu qua một cái thế giới kia đó là phương tiện đệ nhất mà khéo léo của chư Phật để mà cứu độ những người ở trong cái đời mạt này, vốn không có năng lực, không có tu được như các ngài. Cho nên cái phương pháp này mà mạt pháp thì 10.000 năm thì dùng cách này. Đi qua một thế giới khác thì dễ hơn, ở đây là không có năng lực đó mà cũng còn mới mạt pháp, phải không? Thì sau này người ta còn tệ hơn mình nữa, thì phải tu tịnh độ chứ không có cách khác nữa, không có thoát được. Tại vì cái pháp này đó là nhờ, tất cả là nhờ vào cái lực của Phật Di Đà mà tiếp dẫn. Hãy mình có lòng biết là con là người nghiệp nặng, sanh vào mạt pháp không có giải thoát được đâu, chỉ có đem hết cái niềm tin và cái nguyện sâu xa niệm cái danh hiệu của Đức Phật đó để cầu cảm ứng. Cảm ứng với Phật, phải có cảm ứng mới được, phải có cảm ứng thì mới có tiếp dẫn. Giống như con thương mẹ, thương thì mới được. Con thương mẹ thì dễ, mình một người thương một người thì mình có lòng chân thành với Phật thì dễ cảm ơn lắm. Chỉ là mình có cái tâm rất là mãnh liệt để cầu sinh, thì như vậy đó là tâm đại bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà. Tổ nói nếu mà ông là cái người có suy nghĩ chín chắn, ông nghe như vậy ông sẽ rơi lệ mà khóc. Tại vì ông biết Phật thương ông tới như vậy và mở cái phương tiện thù thắng tới như vậy. Tại vốn ông không có cái phần để mà giải thoát sanh tử cái kiếp này đâu. Chỉ có cái cách này ông mới ra được. Bởi vì nghe nói đó thì cảm kích rơi lệ, mừng đã biết được về cái sự từ bi của Phật. Vì tổ nói một phen mà không vãng sinh đó thì muôn ngàn kiếp đi luân hồi, không biết chừng nào mới có khả năng có cái cơ hội để mà cầu vãng sinh lại. Khó lắm, lâu lắm, tại kiếp sau, dù cho kiếp sau đầu thai lên cũng phải 20 năm nữa, phải không? Phải 20 tuổi mới học đạo chứ, chưa chắc gì. Cái nghiệp kiếp này nặng lắm, chưa chắc gì đã được. Một phen đã đi, đi xa lắm, đi tới khóc hoài, buồn hoài. Giống như đầu thai làm con này con kia, đầu thai làm con bò, thí dụ vậy, buồn quá. Không có vui gì hết, không có cái gì gọi là thú vui hết á. Cứ ăn cỏ là vui thôi, giống vậy. Rồi buồn, mà không có trí tuệ, biết bao nhiêu lâu mới trở lại. Cho nên kiếp này đã không vãng sinh đó, thì là muôn kiếp ngàn đời, là sẽ đau khổ lắm. Đó là lời của Ngài. Thời gian dụng công, thì như Chân Hiếu có kinh nghiệm, mình tu ở trong lúc mình làm đó, thì nó vui hơn là, vui hơn tất cả. Tại vì mình không có mất thời gian, chứ mình đợi làm xong mới tu đó, thì lúc mình làm mình khổ lắm. Giống như mình rửa chén, rửa xong đi niệm Phật, rửa nhiều quá thì mình sẽ rất buồn, bực lắm. Vừa rửa chén mà vừa niệm Phật thì cái thời gian đó là thời gian ở trong chánh điện mà, cũng là thời gian tu. Giống như ngồi đây ngồi không thì cái tay mình rửa chén vậy thôi, thì mình sẽ vui. Giờ lúc mình đi, lúc mình làm việc, mình hãy nghĩ cái đó là cái giờ trong chánh điện. Mà tại vì cái tay hoạt động một chút thôi, trong chánh điện nhiều khi cũng hoạt động cái tay chân vậy, nhưng mà đang ở trong chánh điện, đang hướng về Phật để niệm Phật, thì cái thời gian tu nó sẽ nhiều. Còn nếu không khéo á, tính ra không có mấy tiếng đâu là đã hết một ngày rồi. Tận lực đem hết lòng, có nghĩa là bao nhiêu cái tâm tư, bao nhiêu cái sự cố gắng đều để tâm ở chỗ này, chứ không có phải để tâm ở chỗ tiền, danh dự hay là cái gì, không có. Cái đó bỏ hết rồi, chỉ để tâm ở chỗ con lâm chung nhất định phải tỉnh, không cho mê. Thì vậy thì nói thêm, cái lúc mình mệt nhất, cái lúc mình không tu nhiều nhất, cái lúc đó là cái lúc mình để ý đó. Mình niệm Phật được chỗ đó mới giỏi. Tại lâm chung nó giống giống vậy, nó hơn chút. Thì lúc nào bực bội nhất, phiền não nhất, thì coi có niệm được không. Lâm chung phải bắt mình tỉnh mà, thì những nơi đó là những nơi cái cơ thể yếu đuối nhất, tâm tư mệt mỏi nhất, thì giữ chánh niệm. Thì nói chung là cái nền tảng nghe cái tiếng Phật phải rất là giỏi mới làm được những chuyện đó. Còn bình thường ngồi yên mà đã nghe không nổi nó thì những cái chuyện kia không thể làm được. Cho nên chúng ta phải niệm Phật nghe, phải học nghe, để tâm trong đó. Làm sao mà niệm lên tiếng Phật cái tim nó rung 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 vậy. Nó cầu vãng sinh mà, nó hợp với cõi lòng của mình, nó thích thú. Nghe nó lọt vô trong tim, trong gan mình. Nam Mô A Di Đà Phật, con về với Phật. Con muốn về với Phật, giống vậy. Con biết ở đây là khổ. Hai cái pháp hân niệm rõ ràng lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, nó hiện ra một cái là nơi này không muốn ở đâu, con muốn về bên kia lắm. Trong lòng đó, khi mà nghe vô đó, nghe cái tiếng nó vô, nó sẽ vậy. Phiền não con nhiều lắm, con nhiều khổ, con nhiều tội, nhưng mà con hướng về Phật rất chân thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Những cái gì mà biết ngày xưa tới nay đó, dục ra ngoài hết, bỏ hết. Những cái kinh nghiệm gì, những cái sở học gì ngoài đời hay là trong đạo, kinh gì mình học, những cái gì mà mình biết á, dục hết, dục sạch hết, không có nghĩ ra nữa. Nhiều khi mình nhiều kinh nghiệm, mình tưởng tốt, nhưng mà thổ kêu dục hết, không có để tâm tới nó nữa, dục hết tất cả. Những cái gì mà đạt được trước kia vứt ngoài Đông Dương Đại Hải, dục ngoài biển hết. Nghĩ mình á, vốn là người không biết gì hết, nghĩ tôi bây giờ là người ngu nhất, không còn biết gì hết. Trong tâm không còn phân biệt nữa. Ngày đêm sáu thời trì một câu hồng danh thánh hiệu, chọn cái nơi tu tốt rồi thì ngày đêm cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ chấp trì như vậy, thì đương nhiên là ông phải vãng sinh rồi. Ông sẽ thành tựu trong kiếp này. Từ lúc mà cái tâm nó chết sạch hết rồi đó, thì cái tiếng Phật nó đã thành một cái mảng, một khối rồi đó, thì mới dựng cao pháp tràng, mới đi độ chúng sanh, mới đi giúp cho người. Đó là thời gian già, lúc mình già đó. Còn nếu mình già mà còn chưa có được như vậy thì không có giúp cho người kiếp này đâu, phải tu cho tới ngày vãng sinh luôn. Còn nếu mà tới 60-70 tuổi mà cái công phu đã thâm hậu lắm rồi, nó đã đủ sức rồi đó, thì đi giúp người, đừng ngồi đó, hãy giúp người vãng sinh. Tại vì chúng sanh khổ lắm, chúng sanh, bạn của mình rất khổ. Thì lúc đó đó, thì tổ nói ông sống thì làm bậc hiền, bậc thánh, khi mà ông chết thì ông sanh trong hoa sen của Phật. Chỉ là ông vứt bỏ hết tất cả ông niệm Phật thôi, ông sẽ được như vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.